cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có mặt ở bờ biển hồ Galilê, thì họ xuống thuyền đi Capernaum tìm người. Khi gặp thấy người ở bên kia biển hồ, họ nói: "Thưa thầy, thầy đến đây bao giờ vậy?" Đức Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực con người sẽ ban cho các ông. Bởi vì chính con người là đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận." Họ liền hỏi người: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?" Đức Giêsu trả lời: "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào đấng người đã sai đến." Họ lại hỏi: "Vậy chính ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc như có lời chép, người đã cho họ ăn bánh bởi trời." Đức Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Môi-se đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực. Vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian." Họ liền nói: "Thưa Ngài, xin cho tôi được ăn mãi thứ bánh ấy." Đức Giêsu bảo họ: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ." Đó là lời Chúa. Mời các bạn ngồi xuống. Các bạn có thấy đói chưa? Đói rồi. Vì có những người đi từ sáng đến giờ, 6 giờ sáng đến bây giờ, có khi các bạn chỉ được ăn sơ sơ miếng bánh mì hay là củ khoai hay là cái bắp, và bây giờ các bạn phải ở cho đến 7 hoặc 8 giờ tối, cho nên suốt hơn 12 tiếng đồng hồ các bạn đã đến đây, đến với giáo điểm tin mừng này. Các bạn đến đây, người ta sẽ hỏi: "Này bạn, tại sao giờ này bạn lại không đi chơi mà bạn lại đến đây? Này bạn, tại sao giờ này bạn không có những điểm hẹn khác, điểm hẹn quán cà phê, điểm hẹn ở karaoke, điểm hẹn ở rạp cine, mà tại sao bạn lại đến điểm hẹn lòng Chúa thương xót?" Thì các bạn trả lời với họ như thế nào? Mỗi người chúng ta có câu trả lời cho những người thắc mắc với các bạn là: "Chúng tôi đến điểm hẹn Giêsu vì chúng tôi đang khao khát muốn gặp một con người mang tên là
Giêsu."
Mạnh lên, chúng tôi muốn gặp một con người mang tên là
Giêsu.
Chúng tôi muốn gặp một đấng Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót mang tên là
Giêsu.
Chúng tôi muốn gặp một người ban cho chúng tôi bánh, không phải là bánh dưới đất mà bánh từ trời, không phải là bánh ăn rồi chết nhưng là bánh hàng sống. Bánh hàng sống ấy mang tên là
Giêsu.
Các bạn trả lời được như vậy thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta đang đi tìm kiếm Thiên Chúa. Các bạn đến đây không phải là như những người Do Thái ngày xưa thấy Đức Giêsu làm phép lạ bánh hoa nhiều xong, Chúa Giêsu cho các tông đồ đi sang bên kia biển hồ, đi sang Capernaum, và dân chúng muốn tôn Đức Giêsu làm vua vì thấy phép lạ bánh hóa nhiều cho 5.000 người anh, không kể đàn bà trẻ con, cho nên họ đi theo và đi tìm Đức Giêsu. Đức Giêsu thấy họ đến và Đức Giêsu biết rõ tấm lòng của họ, biết rõ động cơ thúc đẩy họ đến là gì, biết rõ những cái gì mà sâu kín ẩn giấu nhất mà không ai thấy, Chúa biết. Cho nên Chúa nói một cái sự thật phũ phàng: các ông tìm tôi không phải là vì đã thấy dấu lạ, nhưng các ông tìm tôi vì là các ông muốn được ăn bánh. Chúng ta thấy, đáng lẽ ra thấy Đức Giêsu làm cái dấu lạ là bánh nuôi cả bao nhiêu ngàn người ăn, thì họ phải đi tìm Đức Giêsu vì cái dấu lạ đó. Nhưng đi họ đi tìm Đức Giêsu vì: ông ơi, ông cho tôi ăn cái bánh đó đi, để làm cái gì? Để tôi khỏi phải lao động nữa. Có đúng không? Có đúng không? Ông cho tôi cái bánh đó đi, để tôi khỏi phải đi làm vất vả. Vì suốt ngày chúng ta, cả cuộc đời của mình, chỉ có cơm, áo, gạo, tiền, suốt ngày lo toan những cái chuyện đó. Vậy thì hôm nay các bạn đến đây, trả lời, các bạn đến đây có phải vì gạo không? Không thì bạn giờ nắm đấm mạnh lên. Các bạn đến đây có phải vì gạo không? Giờ nắm đấm thôi, không có quạt gì cả. Không mà cương quyết nữa. Các bạn đây có phải là vì bánh không? Các bạn đến đây có phải vì tiền không? Các bạn đến đây có phải vì vàng không? Các bạn đến đây có phải vì bánh hàng sống không? Lại không nữa. Bánh hàng sống thì mới giơ quạt lên. Trời ơi, các bạn đây có phải vì bánh hàng sống không? Các bạn đến đây có phải vì lòng Chúa thương xót không? Các bạn đến đây có phải để được nuôi sống bằng lời Chúa không? Có phải đến đây vì được nuôi sống bằng bánh mì không? Lại có nữa. Đó, cho nên chúng ta thấy là mình dễ bị cám dỗ. Bị cám dỗ là: cha ơi, có thực mới vực được đạo. Đấy là cái câu mà rất nhiều người ngày hôm nay đã bị ma quỷ nó làm cho mình chứa đầy cái bánh vật chất, đầy cái sự duy vật, chứ không có duy tâm, không có duy đời sống thiêng liêng, mà lúc nào cũng chỉ có thực mới vực được đạo. Cái câu cửa miệng đấy nó sai lắm, mà cứ tưởng là đúng, cứ tưởng là thực tế. Không đúng, không thực tế chút nào hết. Tôi đưa ra bằng chứng. Ai là những người tỷ phú? Giơ tay đến đây. Ai là những người đại gia? Giơ tay. Ai là những người có xe hơi 1,5 tỷ? Giơ tay. Ai là những người có bóp da cá sấu là 500 triệu? Giơ tay. Ai là những người nghèo? Giơ tay. Thế thì rõ ràng, đáng lý ra người ta bảo có thực mới vực được đạo, thì đáng lý ra những người đến đây phải là những người có xe hơi, có nhà lầu, có bóp cá sấu, có cà rá hột xoàn cả 20 tỷ, vân vân và vân vân. Hỡi ơi, hỡi ơi những con người tiền rừng bạc biển ấy, hỡi ơi những con người giàu có ấy, hỡi ơi những con người mà có thực ấy, nó có vực được đạo không? Mạnh lên. Những con người có thực đấy, có tiền đấy, có của đấy, có đất đai đấy, có nhà lầu xe hơi ấy, họ có vực được đạo không? Không thì mạnh lên để cho những người giàu có đó tỉnh ngộ ra mà nó nghĩ lại. Những người mà cứ ham hố vật chất phải suy nghĩ lại. Những người mà cứ mở miệng ra là phải có thực mới vượt được đạo, nghe cho rõ. Tôi đã hỏi bao nhiêu người đây, có ai giàu có ai tiền được bằng biển, có ai có thực họ đến với đạo không? Không. Chúng ta toàn là những người nghèo, những người đau, những người bệnh, những người thất tình, thất nghiệp, thất bại, thất vọng, thất bát, thất lung tung cả, thì mới đến với Chúa. Còn những người mà bây giờ tiền rừng bạc biển, họ đang du hí, du lịch, họ đang đi chơi, họ đang ăn chơi, họ chả bao giờ ăn chay cả, chỉ có ăn chơi thì có mà thôi. Thế thì có thực có vực được đạo không? Mạnh lên, có thực có vực được đạo không? Có tiền có vực được đạo không? Có nhà lầu xe hơi có vượt được đạo không? Có lòng thương xót có vượt được đạo không? Đó, đó. Chỉ có lòng thương xót mới vượt được đạo thôi. Còn đừng có hòng mà nghĩ rằng có tiền mới có tiền mà vượt được đạo. Xây bao nhiêu nhà thờ to lớn bây giờ để hoang vắng, hoang sơ tiêu điều, còn ai đến nữa đâu thưa anh chị em. Đấy, trong khi đó những túp lều mà le te, những con người mà nghèo khổ thấp bé lại đến đây. Và xin giới thiệu với các bạn, đây là những dấu lạ để các bạn đến, và các bạn đến đây không phải vì cơm bánh, không phải vì vật chất, nhưng các bạn đến đây vì thấy những dấu lạ. Chúng ta đến đây vì thấy những
dấu lạ.
Đây là những
dấu lạ.
Sự hiện diện của các bạn đông đảo chiều ngày hôm nay, giơ cao cái quạt lên, đó là những
dấu lạ.
Rồi, mời bạn cho một cái dấu lạ lên đây.
Dạ thưa cha, con ở Bến Tre, con 37 tuổi, con
tên gì?
Dạ con tên Trương Thị Hoàng Oanh. Con đến đây lần đầu tiên, con cảm nghiệm được, con được sự bình an trong tâm hồn. Con được ba ơn. Ơn lớn nhất của con là con được quay trở lại với Chúa sau 17 năm con bỏ Chúa.
Con bao nhiêu tuổi?
Con 37 tuổi.
37 tuổi, 17 năm bỏ Chúa tức là 20 tuổi, tuổi đôi mươi. Nên năm 20 tuổi tôi đã bỏ Chúa mất rồi. Và 17 năm con đã bỏ Chúa, lại làm sao mà con được ơn quay về với Chúa?
Dạ, 17 năm con bỏ Chúa, con cảm nghiệm được là con được Chúa thương yêu, che chở, bảo bọc con. Cho nên con quyết định là quay trở lại với Chúa. Rồi con được Chúa.
17 năm con làm ăn có tiền không?
Dạ, lúc đó con làm nhiều lắm cha. Con làm từ 8 giờ sáng đến 9, 11 giờ đêm. Mà khi con dành dụm được một số tiền nhỏ nhỏ thì thế là con có một biến cố nào đó mà con không có còn tiền nữa. Từ khi con nhận biết đến lòng thương xót của Chúa thì con làm ít lắm, vừa làm vừa nghe bài giảng của cha mà Chúa cho con có ăn, có cơm ăn.
Đây là những to lên, đây là những rồi
được hai ơn chữa lành bệnh đó cha. Con có một khối u ở ngực là 4 năm không đau. Thì có một ngày nó đau mà con bị chèn mấy dây thần kinh đó. Mắt thì ù, lỗ tai thì mắt mờ mắt, ù tai, con không có uống sữa được luôn á. Thì con mới nhắn tin cho cha. Rồi con đến bệnh viện thì con mới xin thiết. Trong thời gian con chờ đợi kết quả thì con vẫn về nhà để chuẩn bị. Con qua 3 giờ kịp cho đặt tay. Thì ở bệnh viện điện về cho con là lên nhận kết quả. Thì con mới hỏi kết quả sao thì người ta bảo là khối u lành tính mà tự gì nó bị viêm á, nó hành, nó chèn, nó sưng lên á. Dạ rồi con tới đây con nguyện. Rồi con về thì 2-3 ngày sau á, con ngày mùng 1 Tết là bữa 22-27 Tết là con đang ở bệnh viện. Thì mùng 1 Tết là con nằm nghe bài giảng suốt của cha mà con không uống một viên thuốc nào hết. Con khấn nguyện rồi từ từ khỏi hẳn luôn cha.
Đây là một. Rồi thứ ba.
Con bị viêm gan CVB 15 năm. Virus nặng lắm, con điều trị ở bệnh viện Baxter á, mỗi lần con đi tái khám thì lượng virus chỉ bớt giảm một ít thôi, bác sĩ bảo là phải chữa trị lâu dài. Thì khi mà con được cái chữa lành cái khối u rồi thì con mới tiếp tục đến đây. Thì trước khi đến ngày tái khám con vô bệnh viện thì con đến con khấn nguyện và con nhờ cha đặt tay cầu nguyện. Thì vừa rồi con tới bệnh viện thì bác sĩ trả kết quả, bác sĩ ngỡ ngàng luôn, tự vì từ 30 mấy ngàn virus mà xuống còn có 2000 mấy rồi cha, gần như là gần hết. Dạ con tạ.
Đây là một. Rồi bây giờ bạn đã cho người ta thấy những dấu lạ của bạn như vậy. Bạn cho biết tại sao, bạn nhờ đâu mà bạn biết được ở đây mà bạn đến. Không phải là vì đi tìm cơm áo, cơm bánh, mà đi thấy những dấu lạ. Nhờ đâu bạn biết giao điểm, tin mừng bạn đến đây từ mãi Bến Tre. Ai đứng như bóng dừa, có phải người con gái của Bến Tre?
Dạ trước đó thì con nghe hai người ngoại đạo nói với nhau là nghe nói ở Nhà Bè có cha Long tới khấn nguyện xin gì được đó. Mà cha này là còn sống nghe, chứ cha này chưa có chết đó.
Cho một tràng pháo tay đi thôi các bạn. Hai người ngoại đạo nói với nhau như vậy phải không? Đây là hai người ngoại đạo nói với người bỏ đạo là có một ông cha Long vẫn còn sống chứ chưa chết, đời sau nữa ở Nhà Bè.
Cha này linh lắm, thì thế là con mới lên mạng con tìm. Thì khi đó thì con thấy dòng người cũng còn thưa, nhưng mà người ta vẫn đứng ở dưới mưa, người ta đội áo mưa che dù để mà nghe bài giảng của cha đó. Thì mọi việc thì theo thánh ý của Chúa sắp đặt, con cũng chưa biết đường đi nữa. Thì con ở Bến Tre, thì một dịp đó ở bên Sài Gòn đó, nhờ con lên phụ 4 ngày đó cha. Thì trong lúc con làm thì chị đó chị mới kể, chị nói chị được ơn Chúa, từng nào chị cũng đi vậy đó. Rồi con mới hỏi, con hỏi nhà thờ đó có cha Long phải không? Chị nói ừ đúng rồi, em đi không? Chị chở em đi. Thế là mỗi tuần thứ bảy là chỉ con có đi thì chị chở con đi á, còn chị thì tuần nào thứ bảy chị cũng đi hết.
Đi từ đâu?
Dạ con đi từ quận 3 qua đây. Còn con là ở Bến Tre con lên. Dạ.
Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho bạn đứng mà bạn đã bỏ ngày 17 năm nha. Đây đem về Bến Tre và lấy gáo dừa làm khung. Đứng lòng thương xót. Và đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha đi về Bến Tre mà loan truyền lòng Chúa thương xót. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là chàng chuỗi lòng Chúa thương xót để gửi tặng cho bạn. Xin Chúa chúc lành cho bạn nha. Đây là một. Rồi mời bạn lên đây. Đi chung hả? Hai người đi chung hay một? Ba người luôn. Cái này là riêng phải không? Rồi cái cô con nhà con giàu hay nghèo?
Dạ thưa cha, con chào cha.
Cha hỏi con nhà con giàu hay nghèo? Hỏi nhà giàu hay nghèo?
Dạ thưa cha, nhà con bình thường.
Hả?
Bình thường, nghèo.
Nghèo cho nên là quần rách rồi. Rồi con được ơn gì Giêsu mới con được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người để cho mọi người thấy được những dấu lạ nếu lạ đây của những người trẻ ngày hôm nay.
Dạ thưa cha, năm nay con 23 tuổi, con đến từ giáo phận Phát Diệm Ninh Bình, con tên là Vũ Thị Ngọc.
Ngọc 23 tuổi từ Phát Diệm Ninh Bình. Con nói to lên, nói to lên như là bạn nãy nói đó. Rồi được ơn gì con?
Dạ vâng. Dạ, cách đây một năm nay thì cách đây một năm trước con có thực sự là theo đuổi nghề công việc của con là con theo đuổi nghệ thuật. Hay con đã
nghệ chuột đó.
Nghệ thuật ạ.
Tưởng con bé này nó đi theo đuổi con chuột chứ làm cái gì đâu. Nghệ thuật rồi, cho xin lỗi. Rồi sao nữa?
Con vì công việc nên là con không có thời gian đi đến nhà thờ. Thực sự là một năm con bỏ Chúa. Hồi đó con rất là béo, con đã uống thuốc giảm cân quá liều và con bị cấp cứu thì bác sĩ nói con bị ung thư dạ dày. Con thực sự lúc đó là tuyệt vọng, con bỏ hết tất cả luôn. Con về nhà với mẹ, công việc con cũng bỏ luôn. Thế là con chỉ biết cầu nguyện và với Chúa. Sau rồi con mẹ con phải dẫn đi Hà Nội khám bệnh lại thì con cảm thấy con không có bệnh gì hết. Con rất là khỏe mạnh. Đấy là một ơn Chúa ban cho con. Mặc dù công việc thì bị mất đi nhưng mà sức khỏe và không mất đi tiền bạc, cảm thấy rất là được ơn của Chúa. Và tiếp theo đấy là một ơn của mẹ con. Năm ngoái mẹ con cũng bị bệnh, đấy là bệnh bị tim. Mẹ con bị đau rồi đi khám bác sĩ nói là mẹ con bị tim, cần phải phẫu thuật tim và phải mất 100 triệu để phẫu thuật cái căn bệnh này. Hay mẹ con mới kêu là thôi mẹ con không chịu, mẹ con mới nói là không có tiền, giờ chỉ có biết cầu xin Chúa thôi, cầu xin Chúa để Chúa thương, chứ bây giờ 100 triệu thì rất là khó. Rồi mẹ con rồi thì quay trở về khoảng một tháng sau mẹ con lên khám bệnh lại thì bác sĩ nói mẹ con rất là khỏe, không còn bệnh tật gì cả. Mẹ con cảm ơn Chúa, mẹ con cầu nguyện vì đấy là một ơn Chúa ban cho. Và đến bây giờ một năm nay rồi mẹ con đi khám bệnh lại cũng không có bệnh gì. Mẹ con gửi lời đến trước khi đến đây, con đến đây là lần đầu tiên. Trước khi đến đây mẹ con có dặn là mẹ con đã đến đây rồi và mẹ con chưa được lên làm chứng cho Chúa. Lần này con đi mẹ con có nhờ con là nếu được lên làm chứng cho Chúa thì nói với Chúa những điều mẹ con dặn dò, thì con rất là may mắn được đây lên làm chứng cho Chúa. Và con cảm ơn Chúa đã thương yêu gìn giữ và luôn che chở. Có Chúa mới làm được tất cả. Nếu như mà từ bỏ Chúa thì sẽ không được ơn lành của Chúa ban cho. Con cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn ạ.
Thưa các bạn, đây là một bạn trẻ mà cũng giống như những bạn trẻ khác là lao vào công việc để tìm tiền và bỏ Chúa cả một năm. Và lao vào tìm tiền thì không thấy biết có nhiều hay không mà nó cứ béo dần lên. Và cuối cùng thì phải uống thuốc giảm béo. Và uống thuốc giảm béo quá thì nó đau bao tử và nó là căn bệnh. Cuối cùng và phải bỏ hết cả công ăn việc làm, bỏ hết để về với mẹ. Và mẹ đưa đến với Chúa. Và Chúa đã chữa lành cho cô ấy. Bây giờ con có còn phải uống thuốc giảm béo nữa không?
Dạ không, hiện tại thì con rất là tốt, công việc cũng rất là thuận lợi, nói chung tất cả mọi thứ đối với con đều rất là hoàn hảo. Con nghĩ đấy là do lòng tin của con với Chúa lên để được bây giờ, để được như bây giờ thì con cần phải cảm ơn Chúa và đặc biệt là cảm ơn mẹ con. Mẹ con đã luôn luôn bên cạnh, mặc dù có khi con bỏ Chúa, con bỏ cả mẹ con không quan tâm để đến với công việc của con, nhưng mà chắc là đấy là sai lầm của con, sai lầm lớn nhất của đời con. Nên con nghĩ là những bạn trẻ mà ham mê công việc hay ham mê chơi bời có lẽ phải quay lại như con mình hiểu hơn.
Thưa các bạn đang nghe một lời chứng rất hùng hồn ngày hôm nay. Các bạn đã đến đây không phải tìm cơm bánh mà tìm những dấu lạ. Chúa ban cho các bạn dấu lạ. Dấu lạ ấy chính là Đức Giêsu, con đã bỏ Ngài để chạy theo công việc, nhưng Chúa không bỏ con, trao tặng cho con nha. Rồi, đây là cái máy để con gửi tặng cho mẹ 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt dấu điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa, và cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha để con về con đọc. Và một những người trẻ ngày hôm nay, cố gắng lên, đừng bao giờ vì công việc mà bỏ Chúa. Đừng bao giờ lấy lý do là công ăn việc làm cho nên con không đi lễ được. Tôi nói bìa muốn khỏe để đi lễ hay là muốn người ta khênh đến đây đi lễ? Trả lời. Đấy, khỏe thì không đi lễ, khỏe thì lo làm cho cố vào, cố sát vào, còn không còn sức gì nữa. Phát hiện thời kỳ cuối, muốn đi lễ cũng không đi được mà người ta khênh đến đây cho mà đi lễ. Lúc đó thì mới biết có thực có vượt được đạo hay không. Rồi con.
Con chào cha, con chào cộng đoàn ạ. Con đến đây làm chứng cho Chúa vì những ơn Chúa đã ban cho con và gia đình con ạ. Còn cách đây 25 thì con bị bệnh ung thư tuyến giáp ạ. Và con đã đến cầu xin Chúa, cầu xin Đức Mẹ, và con đã đến giờ phút này thì con đã bệnh của con đã ổn định rồi ạ. Mà ơn thứ hai là con và cháu con đây.
Là con của con ạ?
Cháu ạ, cháu đây nó gọi con bằng bác ạ.
Con tên là gì?
Con tên là Anna Lê Thanh Thùy ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Con 21 tuổi ạ.
Con được ơn gì của Chúa?
Lúc mà bác đến đây để tạ ơn thì cũng là lúc mà con biết là con bị ung thư vòm họng ạ. Thế thì bác bảo là thôi đi vào đây theo bác để bác tạ, thì con cũng xin ơn của cha để cha đặt tay với cộng đoàn để cầu nguyện xin cho con. Thế thì con theo bác và đặt tay họ hàng ông bà mẹ với các thím bên nội ngoại thì đều cầu Chúa lòng thương xót Chúa cho con, thì con đã khỏi rồi ạ. Hiện nay thì con đã đi khám lại ở bệnh viện 2 lần thì đều không có tế bào lạ, đều ổn định trở lại rồi ạ.
Đây là một. Thưa anh chị em, đây là một người bạn trẻ bị ung thư vòm họng và nhờ người bác dẫn đến giao điểm tin mừng đây. Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con tên là Anna Lê Thanh Thùy, con 21 tuổi, con ở giáo xứ Cẩm Phả, Quảng Ninh ạ.
Mãi bên Quảng Ninh, còn con?
Con về cháu con cùng giáo phận, con là Anna Đỗ Thị Thúy ạ. Con 44 tuổi và con ở giáo xứ Cẩm Phả, Quảng Ninh, thuộc địa phận Hải Phòng.
Nãy là con bị bệnh ung thư tuyến giáp, còn đứa cháu thì ung thư vòm họng, và hai người đã khỏe, được khỏi. Lên đây nhìn chúng ta thấy khỏe không?
Khỏe.
Trẻ không?
Trẻ.
Đẹp không?
Trẻ.
Dễ thương không?
Trẻ.
Hallelujah. Giêsu thằng ghê mày, dễ thương to thế con. Đây cho tặng cho con cái máy 300.
Còn ơn nữa một lần chứ. Đấy là trong lúc đi đến đây thì con xin cho cả dì con, dì bị hiếm muộn. Thì sau nhiều lần mà đi chạy chữa ở bệnh viện thì đều không được. Thì sau cái lần con khấn và dì cũng nhắn tin cho cha, thì bây giờ dì đã có em bé được chưa đầy 1 tháng.
Hiếm muộn mấy năm?
Phải đến 5-6 năm rồi ạ.
Vâng, bà dì của cô bé này hiếm muộn là 5-6 năm mà chạy chữa đủ thứ không được. Còn cuối cùng đã chạy đến đây và Chúa đã cho thấy một dấu lạ là đã có một em bé được 1 tháng rồi. Rồi, còn tới cái con nữa.
Thưa cha, chồng con là người ngoại đạo ạ. Thì chồng con đã đưa bác cháu con đến đây lần trước, năm ngoái, và đã được cảm nhận đến lòng Chúa thương xót và cảm nhận đến sự uyên bác của cha. Và lần này thì chồng con đến đây là chồng con cũng rất là sốt sắng và đã hứa là sẽ theo đạo ạ.
Đây, cha gửi tặng cho chồng con cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. và gửi tặng cho chồng con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, và tặng cho chồng con một cái móc khóa lòng Chúa thương xót nữa. Rồi xin Chúa chúc lành cho bác cháu chúng con nha.
Hôm nay là ngày bổn mạng của cha, con xin cầu cho lòng Chúa thương xót ban cho cha thật nhiều sức khỏe và ban cho cha càng ngày càng trở lên Chúa và giống Chúa mọi đường ạ.
Thánh gì biết không?
Con có nhớ.
Giuse.
Thánh gì hôm nay là thánh gì? Mùng 4 tháng 8 thánh gì? Joan Maria Vianney, bổn mạng của các cha sở, trong đó có cha nằm trong đó. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các cha sở và các anh chị em, các bạn đang nhớ đến chúng tôi trong lời cầu nguyện và trong lời chúc mừng chiều hôm nay. Rồi mời con này đây. Hai mẹ con luôn phải không? Rồi lên đây con.
Cha, con tên là Maria Nguyễn Thị Ngọc Hà, ở Giáo Phận Đà Nẵng. Dạ con, dạ 17.
17 bẻ gãy sừng trâu, con đã bẻ gãy mấy cái sừng trâu rồi?
Dạ chưa được nữa.
Hả? 17 bẻ gãy sừng trâu, con bẻ gãy mấy cái sừng trâu rồi?
Chưa bẻ được.
Chưa bẻ, chưa biết. Tưởng thật. Nó tưởng thật, nó bảo nó chưa bẻ. Con được ơn gì của Chúa?
Thế cha, là con bị đau dạ dày với lại bị viêm hoang vị. Một tháng trước con tới lòng thương xót của cha, được cha đặt tay và cầu nguyện nên con đã được hết bệnh.
Bệnh gì?
Bệnh viêm hoang vị và bệnh dạ dày.
Viêm gì?
Viêm hoang vị.
Viêm hoang vị và viêm dạ dày. Hoang vị nằm đâu nhỉ? Nó gần dạ dày phải không? Rồi, đây là một. Cái gì nữa?
Dạ, là ba của con là bị đau xương với lại bị lát dạ dày được mấy năm rồi, nhưng mà chạy chữa thì không được, nên ba con một tháng trước cũng tới nữa. Và bây giờ ba cũng mắc bệnh rồi.
Hết chưa?
Dạ rồi.
Bệnh dạ dày hay bao tử?
Là một đó chứ.
Là một. Rồi con. Giỏi.
Dạ thưa cha, con là Isabe Đỗ Thị Phải, con là giáo xứ Phú Thượng, con là giáo phận Đà Nẵng, con năm nay 47 tuổi. Thưa cha, con là ơn thứ nhất của con. Dạ.
Con là mẹ nó hả?
Dạ, con là mẹ của bé.
Nó là con phải không?
Dạ.
Rồi, được ơn gì?
Dạ, thưa cha, là con được quay trở về của Chúa. Là năm 97, hai vợ chồng con cưới nhau rồi, hai vợ chồng con dắt vô Sài Gòn này làm ăn. Tới 5 năm con không đi lễ nhà thờ, mà con là bé dự tòng, con là đạo Phật. Cái xong rồi là vô là bắt đầu là con cứ hả mà nghe chùa nào mà linh nó là con đi nha. Con là con nhà thờ cách 5 cây số mà con không đi, mà con đi tuốt xuống Châu Đốc với lại Bình Dương. Còn một tháng là con ăn chay 4 lần. Vậy mà con 4 năm vậy, qua năm thứ 5 là bắt đầu là con không biết chồng con tự nhiên đổ ra cái nghề số đề.
Gì?
Cái nghề số đề.
Số đề, mày xòe cái gì số đề.
Nghe số đề cái tự nhiên Chúa hắn cả Chúa, con cũng không nghĩ là con về quê sẽ sống lại, nhưng mà tự nhiên con nghĩ, nằm đêm suy nghĩ, chồng con bị số đề như rứa là con ở đây là càng ngày là càng chết. Cái là bắt đầu là từ đó là con mới ẵm con bỏ chồng con đi về quê, con về nhà ông gia bà gia con ở. Cái là con về một tuần lễ đầu cái Chúa dắt chồng con về luôn. Cái bắt đầu từ đó cái gì hai vợ chồng con xưng tội rước lễ trở lại bình thường. Mà con về có đặc biệt cái là nửa năm đầu đó là con đi lễ mà chồng con không tin. Cứ hỏi con đây nè, bữa nào mà con đi chung với chồng con đó thì chồng con nói là không nói gì hết. Mà bữa nào con không đi chung là chồng con hỏi chứ, em đi lễ chưa? Cái kêu rồi. Hỏi ông cha mặc áo gì? Mà con hồi đó là con ngu lắm, con không biết. con không biết cái mà như mùa này là cha mặc áo gì, mùa kia là cha mặc áo gì là con không biết. Nhưng mà con về con nói là ổng mới tin, bữa đó là cha mặc áo đó là ổng mới tin.
Hallelujah. Chị bao nhiêu tuổi?
Dạ.
Bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 47 tuổi.
47 tuổi. Hồi đó tôi 7 tuổi tôi đã biết rồi là ông cha mặc áo gì rồi. Là hồi đó là mẹ tôi bắt tôi đi lễ, mà chúng tôi là chuyên môn trốn lễ. Mẹ tôi về cũng hỏi như cái chồng của cô này là hôm nay cha mặc áo gì. Cho nên là trước khi mà muốn đi chơi thì phải canh mà ông cha ông bắt đầu ông ra mặc áo gì đó, ra ngó một cái, xong rồi đi chơi. Chơi thoải mái, lễ xong về cũng vui vẻ. Hôm nay cha mặc áo gì? Áo xanh. Chị thấy không, tôi bé mà tôi còn biết quậy như thế mà. Đây tôi gửi tặng cho chồng chị nha, cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót một người đã 5 năm bỏ Chúa và đã chạy đi các chùa, các đền, các miếu thay vì đi nhà thờ suốt 5 năm trời. Mà cuối cùng thì Chúa làm cho người chồng mê số đề và tan nát hết. Và khi mà tan nát hết thì hai vợ chồng mới quay về với Chúa. Có thực, có vực được đạo không? Không. Chính trong cái không còn thực nữa, không còn cái gì nữa trong cái tan nát ấy thì họ mới quay về với Chúa. Còn ăn nên làm ra mà số đề mà cứ ngày nào cũng cha mặc áo xanh thì đánh số 35, cha mặc áo đỏ đánh số 66 là coi như tiêu rồi. Đi coi cha mặc áo gì để coi đánh số đề, trời ơi. Có đứa từ tối 12 đêm nó nhắn tin, cha sinh năm mấy. Đây tôi nói năm mấy, rồi cha chịu chức năm mấy. Tôi nói sau 12 giờ đêm mày còn hỏi tao chịu chức năm mấy là sao, rồi để mai con đánh số đề. Cha tặng cho con 17 cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa nha. Và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót, và gửi cho con thêm một cuốn tâm thư lòng nhân hậu. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi. Dạ bé đi đây con. Con tên gì?
Dạ con tên Huỳnh Nhật Phương.
Phương mấy tuổi?
Dạ 7 tuổi.
7 tuổi, chú tôi đứng đây coi tầm 7 tuổi. Chú tôi bao nhiêu ký?
46 ký.
46 ký. Rồi con được ơn gì của Chúa?
Con được ơn Chúa ban cho học giỏi.
Chúa ban học giỏi, rồi gì nữa?
Mạnh khỏe.
Mạnh khỏe, gì nữa?
Hết rồi.
Mạnh giỏi, anh khỏe. Rồi 46 ký, có thấy đó là ơn Chúa ban không?
Có.
Có không?
Có.
Rồi có đi tu không?
Dạ có.
Rồi cho một tràng pháo tay hoan hô sơ 46 ký. Rồi con được ơn gì của Chúa?
Thưa cha, con được ba ơn, con kể ba ơn. Thứ nhất là con được ơn thờ phượng Chúa.
Nói to lên con, ơn thứ nhất là gì?
Ơn thờ phượng Chúa. Tức là con lấy chồng một người ngoại đạo. Thế là con lấy chồng Út thì là con rất chi là khó để ở riêng, để có cái bàn thờ để thờ Chúa. Thế là sau 3 năm thì con cầu nguyện ngày nào con cũng cầu nguyện về Chúa để con được lập cái bàn thờ Chúa ở riêng. Thế là Chúa ban cho con một cái ngôi nhà để con có thờ phượng Chúa. Nhưng mà khi đặt bàn thờ lên thì là vẫn còn thử thách con là không được để ở giữa nhà thờ, giữa gian nhà của con, mà phải đặt nó vào con góc. Con nói với chồng con, với bố chồng con là nếu mà con cho không cho con đặt ở giữa thì con ôm Chúa về ôm con, còn con đi, con không ở lại nữa. Thế là tức là chồng con với bố chồng con đồng ý cho con đặt cái bàn thờ vào để đó. Dạ, ơn thứ hai. Ơn thứ hai là ơn chữa lành. Tức là bệnh của con là bị thoái hóa cột sống cổ. Tức là đi bác sĩ bảo là bệnh suốt đời, con đi 3 tháng con không đi nữa. Con bảo con bây giờ con để tiền đó để con đi làm từ thiện. Xong con không đi nữa, thế là bây giờ con được khỏi bệnh rồi. Thứ hai là con của con thì là bị bệnh suyễn là tức là di truyền từ mẹ sang con á. Thế là đi khám bệnh thì là bác sĩ cũng nói là chữa không khỏi. Thế con đi lên đây con khấn lòng thương xót Chúa, thế là bây giờ bệnh con của con cũng khỏi rồi. Dạ, thứ ba là bệnh con cái ơn được con, thứ con thứ ba là cơn con bỏ được cái tức là cái bệnh sa ngã chứ. Tức sa ngã ạ. À?
Tức là bệnh gì? Jonah hả, bệnh gì?
Sa ngã ạ, phạm
bệnh,
tội.
À bệnh sa ngã, bây giờ có bệnh mới, bệnh sa ngã. Chưa thôi, cái bệnh này bệnh lạ, bệnh sa ngã, nghe bệnh sa ngã. Dạ. À có bệnh sa ngã giơ tay. Tôi thường nhiều quá. Rồi kể coi sao.
Dạ. Thì cha con tức là cái môi trường làm việc của con là toàn là công nhân, là mỗi mình con là nữ. Con là tức là có khi đến 200 người công nhân ở dưới con là đều là nam hết. Tức là mình con là phải đòi hỏi cho công nhân, nhưng mà trong thời gian này tức là quá căng thẳng, mà con nghĩ là con nếu mà con tiếp tục con làm thì là con phải sa ngã, với con phải tức là làm những cái phép mà lỗi vọng cộng, tức là phải phạm tội với là lỗi vẹp không bằng với Chúa đấy ạ. Nên con ngày thứ tư là con đến đây con cầu nguyện nói lạy Chúa cho con bỏ được cái công việc. Thế là chiều thứ năm tự dưng đang bình yên bình thường là sếp con là phải năn nỉ con để con quay, con ở lại làm việc để giải quyết công việc cho công ty. Nhưng mà nhất quyết đợt này là con tự dưng đi xin khấn lòng thương xót về là con bỏ được. Dạ.
Bỏ cái sa ngã.
Dạ đúng rồi, bởi vì là nếu mà con nói với cha, nếu mà một tháng mà kiếm mấy chục triệu thì ai cũng mong ước là có cái được cái số tiền đấy, nhưng mà con lại không ham muốn cái đó. Thì con bỏ để con về con tìm cái việc khác con lương thiện hơn. Đó thì con nghĩ là con đấy là cái việc sa ngã của con.
Vâng, thưa anh chị em, đó cái đó mới là cái mà những người trẻ ngày hôm nay dễ chết. Tại vì ai cũng nói là có thực mới vực được đạo. Cho nên là cứ đi tìm công ăn việc làm, miễn làm sao có nhiều tiền. Và quên rằng cái nào cũng có cái giá của nó. Cái nào cũng có cái giá của nó. Chẳng có ai cho không bao giờ. Cho nên ta dễ bị sa ngã vì cái môi trường nó cám dỗ ta. Giữa một người phụ nữ này, một bông hoa, mà giữa một cái rừng 200 người đàn ông, mà có dễ bị cám dỗ không? Rất dễ bị cám dỗ. Cám dỗ thứ nhất là về tình, cám dỗ thứ hai là về tiền. Là một tháng mấy chục triệu. Phụ nữ mà ai không ham tiền, ai không ham tiền giơ tay. Ai không ham tiền chốc ở lại lấy tiền giơ tay. Không ai dám giơ tay cả. Thì chúng ta thấy rằng là mình dễ bị cám dỗ về tình, về tiền. Và mình cũng hay lấy lý do là thôi mình làm một thời gian thôi, rồi mình sẽ có tiền, rồi mình sẽ đổi việc. Nhưng mà không bao giờ ta bỏ được. Vì hai cái cám dỗ đó nó dễ làm cho ta đi đến cái bệnh là bệnh sa ngã. Mới đầu là cám dỗ, nhưng từ cám dỗ đó ta đi đến sa ngã. Nếu không có ơn Chúa, mình sẽ dính vào cái căn bệnh sa ngã ngay. Và nhiều người ngày hôm nay, con ơi học lấy nghề cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Rồi những người công nhân, các bạn ca đoàn công nhân, thưa cha tháng có 5 triệu là tăng ca giỏi lắm, được 8 triệu. Một tháng mới được 8 triệu. Thôi nghỉ tối nay, bỏ tập hát, ra ngoài kia lấy vốn sẵn có. Đủ một đêm thôi là đủ một tháng lương không? Còn hơn nữa lại Chúa thôi. Nghe sướng không? Sướng. Và ta cũng dễ bị cám dỗ là thôi ai biết đấy vào đâu, chỉ có một đêm thôi mà, có tiền lương cả tháng, nếu có thực mới vượt được. Có vượt được không? Có thực có là mất luôn linh hồn chứ đó mà vượt được đạo. Mà rất nhiều người ngày hôm nay bị cái cám dỗ đó. Và mình thấy rằng là mình vất vả cả tháng trời mới được có 10 triệu và tăng ca. Trong khi con này nó cứ tân tơn cái mặt ra lên, nó ngủ trương lên, nó bây giờ cái tối cái đi cái vèo cái về, nó có xách 10 triệu về, nó ngon không? Ngon không? Làm không? À, không đó. Cái điều quan trọng là câu không ngon thì có ngon, rằng ngon thì thật là ngon, nghe ra ngập đắng nuốt cay thế nào, chứ không phải là ngon đâu. Đây thầy tặng cho còn cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót tặng cho ma sơ nha, sơ nha.
Dạ con cảm ơn cha.
Rồi tặng cho sơ cái máy 300 bài giảng, tặng cho con cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha để con đọc. Con cương quyết chống lại tất cả những cám dỗ để không dính vào căn bệnh mang tên là căn bệnh sa ngã. Cây quạt rõ điểm tin mừng, nhờ mẹ đi với Chúa và móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi mời con, hai người lên luôn vào.
Dạ con chào cha, con chào cộng đoàn ạ. Thưa cha, nói về con tên là Maria Bùi Thị Hường ạ. Con hiện tại con đang ở Bình Dương ạ. Thưa cha, về ơn Chúa thì con được nhiều ơn lắm luôn ạ. Nhưng mà con xin được cái một ơn gần đây nhất là hồi đầu năm ạ. Con có trong công việc buôn bán của con ạ, con có bị lừa một số tiền rất là lớn ạ.
Bị gì?
Dạ bị lừa. Dạ.
Bị lừa một số tiền rất lớn.
Dạ. Trong khi đó thì con cũng nghĩ là tại vì gia đình rồi ai cũng nói là sẽ là mất, không bao giờ lấy lại được đâu ạ. Thế thì lúc đó con cũng tuyệt vọng lắm. Nhưng mà xong rồi mẹ con mới nói là sao con không thử, sao con không lên trên Gia Long. Rồi xong rồi cái con mới lên mạng con tìm kiếm và con thấy cái mail của cha, con có gửi mail cho cha. Xong rồi cha kêu con là con yên tâm, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con ạ. Thế là lần đầu tiên con đã tới, con đã tìm tới giáo điểm Tin Mừng, cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì sau đó khi con trở về được vài hôm thì con đã nhận được tin là con đã lấy lại được số tài sản đó. Dạ, và hôm nay con tới đây cũng rất là vui khi được may mắn được lên đây làm chứng và để tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con ạ.
Hallelujah. Cho tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Thưa anh chị em, về chuyện lừa thì chúng ta nhiều người ăn thịt lừa lắm. Vì có thể là cái mà dễ bị lừa nhất là cái tội tham, đúng không? Từ cái tham đó thì người ta mới lừa được mình. Ai chẳng có máu tham. Và này, cứ đưa tiền đây 1 tỷ rồi cuối tháng để 1,5 tỷ, sướng không? Sướng không? Sướng. Rồi cứ vậy và cứ máu tham và có nhiều cách lừa. Nhưng mà cái lừa mà nó luôn luôn đặt vào cái máu tham của con người. Cái máu tham đó phát xuất từ cái là con người cứ bảo rằng có thực mới vực được đạo. Phát xuất từ cái là con người chỉ có ham của ăn vật chất này thôi. Các ngươi tìm ta không phải là vì dấu lạ mà là vì của ăn, vì bánh ăn. Cho nên những con người ham của ăn, ham bánh ăn, ham vật chất đời này là những người dễ bị người ta lừa lắm. Còn mình cứ sống siêu thoát lên một chút, vượt qua tất cả những cám dỗ đó thì ta mới thoát được những con lừa. Cho tặng cho con cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Chúa chúc lành cho con. Đờ con.
Dạ. Thưa cha và cộng đoàn, con tên là Nguyễn Lan Anh, năm nay con 30 tuổi, con ở ở Nghệ An mà lấy chồng về Hậu Giang. Dạ, con có 3 cái bệnh. Thứ nhất là con bị bệnh trầm cảm 8 năm rồi.
Bị bệnh trầm cảm 8 năm rồi.
Dạ, thì con ngày một tháng nào con cũng phải đi bệnh viện tâm thần để mà mua thuốc uống. Có khi bác sĩ nói con có thể là có thể phải vào bệnh viện tâm thần luôn. Và bệnh thứ hai là con bị bệnh máu nhiễm mỡ và bệnh là mà men gan cao. Thì con cũng nhờ người thân thì con biết đến cha với lại biết đến Chúa lòng thương xót, thì con đã cầu nguyện ngày đêm đọc kinh và đọc kinh Chúa thương xót và cầu nguyện. Thì đến nay thì con đã hết bệnh và con đi xét nghiệm lại thì bác sĩ nói có bệnh gì đâu mà đi xét nghiệm mà. Thì bữa nay con đến đây con được làm chứng và con đến cảm tạ Chúa, cha và cộng đoàn, con xin hết ạ.
Hallelujah. Có lên, đây là một, đây là một. Tôi tặng cho bạn cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Một người trầm cảm 8 năm rồi, một người bị bệnh men gan cao, gì nữa?
Dạ, bệnh máu nhiễm mỡ. Dạ, rồi men gan cao với là bệnh trầm cảm ạ.
Vâng, 3 thứ bệnh đó. Cho tặng cho con cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Và đây là cây quạt giáo điểm Tin Mừng nhờ mẹ đến với Chúa và chẳng chuỗi lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho con nhá.
Câu. Dạ, con sẵn đây con cũng xin gửi đến cộng đoàn là tất cả mọi người ơi, hãy tin vào Chúa, hãy ngày đêm sáng sớm cầu nguyện và Chúa chắc chắn, con tin chắc chắn là Chúa sẽ giúp đỡ mọi người thôi, đừng có nản lòng gì hết trơn á, cứ chờ đợi đi rồi điều bất ngờ sẽ đến với mọi người.
Và thưa anh chị em và thưa các bạn, chúng ta vẫn được mời gọi là tấm bánh bẻ ra cho mọi người. Phép lạ bánh hoa nhiều ngày hôm nay vẫn tiếp tục xảy ra, nhưng dấu lạ lòng Chúa thương xót càng ngày càng nhiều tại giáo điểm Tin Mừng cũng như khắp nơi. Nhưng dấu lạ của những con người nghèo khổ có được cơm bánh, dấu lạ của những con người không có áo mặc có được quần áo, dấu lạ của những con người không có đôi chân hay đôi chân không đi được có được những chiếc xe lăn. Và hôm nay chúng tôi muốn các bạn nhìn lên một hình hài của một con người. Đứng lên. Đây là hình hài của một con người mà anh ấy không có thể ngồi được thoải mái như những người khác. Chúng ta thấy hình hài giống như là một Giê-xu đang giang đôi tay ra, và giang đôi tay cũng không nổi nữa. Con chia sẻ cho mọi người đứa con của con làm sao.
Con thưa cha và thưa tất cả cộng đoàn, con là Maria Trần Thị Hoa, con ở Lâm Đồng, Đà Lạt. Con lên đây hôm nay là được 4 hôm. Còn trước hết con lên là con cầu xin Chúa và xin cha và cộng đoàn cho con được khỏe mạnh. Cầu xin cho con được khỏe mạnh và khỏi bệnh tật. Trước hết là con của con nó bị co giật động kinh 16 năm nay. Và cái thứ hai nữa là cháu bị gãy xương đòn, đi viện thì bác sĩ bảo là không ai chịu mổ cho cháu, bởi vì sợ cháu nó co giật, đâm ra bác sĩ không dám mổ. Còn bệnh thứ ba của cháu nữa là bị liệt được 1 năm nay, cháu không đi lại được ạ. Con cũng hoàn cảnh không có, con cũng tham đi làm nên là cũng chỉ có bón cho cháu ăn cơm hàng bữa thì con bỏ con đi làm.
Rồi con nuôi cháu bằng cái gì, bón cho cháu ăn như thế nào?
Con cũng mua đồ ăn các thứ rồi về con bón cho cháu, rồi vào thìa con dựng cho con cho vào hóc giường, sau rồi con giữ chân giữ tay, xong một tay con giữ đầu, một tay con bón cho cháu ạ.
Bao nhiêu năm?
Dạ mới được 1 năm nay ạ.
Vâng, suốt 1 năm nay chỉ phải chăm sóc một hình hài như vậy, rồi chuyện là di chuyển cho em đó, cho con của con thì con di chuyển bằng cách nào?
Nhiều lúc con nó đi đái đi thì con không có xe ạ, con cứ bế con rồi con vác, rồi con làm đủ kiểu cho con đi tắm rồi vệ sinh, thì cháu cứ đóng bỉm thì con lại thay cho cháu ạ. Mỗi 1 tháng là mất 600.000 tiền bỉm ạ.
Thưa anh chị em và thưa các bạn, chúng ta thấy là cái sức mạnh kỳ diệu của tình yêu người mẹ cho thấy hai anh thiện nguyện này mà bế em nó còn thấy khó khăn như thế này, khó như vậy, trong khi đó một người mẹ yếu ớt như thế này mà vẫn phải bế con của mình đi tắm, đi vệ sinh các thứ, mà di chuyển không có chiếc xe vì hoàn cảnh khó khăn. Hôm nay chị đưa cháu đến đây để xin Chúa chữa lành. Và bổn phận của chúng tôi là phải chăm sóc cho những đoàn chiên của mình. Hôm nay lễ thánh Gioan Maria Vianney, bổn mạng của các cha sở, thì cha Vianney đã cả một đời lo cho phần hồn của con chiên của mình, đồng thời ngài cũng dấn thân lo cho những người nghèo, những người không cơm ăn áo mặc, những người cơ nhỡ, những người có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi nhận thánh Vianney làm bổn mạng các cha sở thì cũng trách nhiệm phải lo cho anh chị em như vậy. Mỗi ngày tại giáo điểm tin mừng này, chúng tôi cố gắng mời các cha đến giải tội cho anh chị em từ 3 giờ đến 7 giờ. Mỗi ngày cả 2-3 ngàn người đến đây hành hương cầu nguyện suốt cả hơn 2 năm nay, và anh chị em được nuôi dưỡng bởi lời của Chúa và bằng mình Thánh Chúa là bánh hằng sống. Đồng thời bên cạnh đó, chúng tôi vẫn tiếp tục chăm lo cho những em học sinh nghèo. Trong tháng 9 này khai giảng thì chương trình học bổng cho học sinh nghèo tại giáo điểm Tin Mừng, tại huyện Nhà Bè cũng như là nhiều địa phương khác. Rồi đồng thời chúng tôi cũng vừa đi chuyến công tác cho năm chạy Phong Cùi, đi thăm các cha hưu ở miền Bắc. Rồi sắp tới đây là chương trình đi thăm những em mù, những người mù bị vì bẩm sinh hoặc là vì tai nạn ở tỉnh Tiền Giang, gần 700 người mù như vậy. Cứ như thế, dấu lạ ngày hôm nay tại giáo điểm Tin Mừng vẫn xảy ra, đó là có bao nhiêu bàn tay đóng góp để bánh hóa nhiều, để nuôi dưỡng những con người nghèo khổ, những con người ốm đau bệnh hoạn tật nguyền thể xác lẫn tinh thần. Hallelujah. Đây, gửi tặng cho chị kia xe lăn cho cháu nha.
Cha, con tặng ơn cha và cộng đoàn ạ. Con ạ.
Rồi, chị đây, chị giữ cái xe lăn, chị tập đẩy cho cháu nó đi. Đây, gửi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha.
Con có rồi
hả? Rồi, con có cái gì, sách có chưa? Vâng, thưa anh chị em, chị có tất cả những cái phương tiện để loan truyền lòng Chúa thương xót, máy, sách, ảnh, chuỗi quạt đều có hết tất cả. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con nha. Con nói được, con nói được. Vâng, xin Chúa chúc lành cho con, nên cha và con và Thánh Thần. Thưa anh chị em và các bạn, mời anh chị em và các bạn ta cầm cây quạt trên tay. Vài nghìn năm xa trước đó, Chúa dẫn đưa dân xưa đi. Và ngày nay trong gian nguy, Chúa vẫn dẫn đưa chúng ta đi. Vài nghìn năm xa trước đó, Chúa ban manna xuống để nuôi dưỡng những người dân trong sa mạc, như bài đọc 1 chúng ta nghe. Manna để nuôi dân ăn, để trong sa mạc đi về đất hứa. Và ngày hôm nay, vài ngàn năm xa trước, và ngày hôm nay Chúa vẫn còn ban bánh thánh để nuôi dưỡng chúng ta trên hành trình lữ thứ trần gian. Và Chúa nói, ai tin vào ta thì không phải đói, ai tin vào ta thì không phải khát. Cái đói khát không phải là cơm bánh, mà đói khát lời Chúa, đói khát ân phúc của Chúa, và đói khát lòng thương xót Chúa. Mời các bạn cùng cầm cây quạt trên tay và các bạn hát và làm theo cử điệu của chúng tôi. Nhìn, 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 nhìn và làm theo, nhìn theo cái cử điệu, làm theo.
Vài nghìn năm xa trước đó, và ngày nay trong gian nguy, vài nghìn năm sau mãi mãi, bước sáng soi màn đêm, bóng mây rực che nắng thiêu ban ngày. Hallelujah, ta nào vui ca lên. Người đoàn dân Thiên Chúa, Alleluia, được Ngài luôn cứu thoát. Alleluia, là đoàn dân Chúa thương. Ngài xa trước đó, và ngày đây trong gian nguy, rồi nghìn năm sau mãi mãi, sức sống trên đường xa, băng lừa rừng sâu đến nơi quê nhà. Hallelujah, ta nào vui ca lên. Hallelujah, đợi đoàn dân Thiên Chúa. Hallelujah, được Ngài luôn cứu thoát. Hallelujah, là đoàn dân Chúa thương.